This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Ngày hôm nay Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với câu chuyện được mang tên Gió Lạnh Gò Hoang, phần cuối, tức là phần 2 nha thưa quý vị. Khi mà nói đến cái Gió Lạnh Gò Hoang thì đó là những cái câu chuyện ma thưa quý vị ha. Chuyện ma có thật thì luôn được dành những cái sự quan tâm rất lớn từ tất cả mọi người, như quý vị biết, bởi một cái sự ly kỳ cũng như cái huyền bí của nó. Những chuyện ma có thật, tất cả đều được viết lại qua cái lời kể của những người đã gặp thực sự ở trong đời của họ, trong đời sống của họ đó. Dù chưa thể khẳng định những cái câu chuyện đó là thật hay là giả đi nữa đi, nhưng mà hiện nay thì có nhiều chuyện mà khoa học vẫn chưa lý giải được, cho nên cũng vẫn không loại trừ cái tính chân thực của nó. Gió Lạnh Gò Hoang cũng là một trong những cái chuyện ma được viết lại qua lời kể chân thật của một người trong cuộc đã gặp phải ma. Sau đây phần cuối Gió Lạnh Gò Hoang. Cái chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được cái nguyên do. Từ đó cho đến nay ngót nghét cũng đã hơn 20 năm rồi. 20 năm trời cũng đã ngót nghét trải qua. Câu chuyện tưởng chừng như là đã đi vào quên lãng. Bởi vì xứ này xưa nay người chết bất đắc kỳ tử đã quá nhiều. Phần bởi vì rắn rít, phần bởi vì những cái căn bệnh hiểm nghèo. Những cái tên Gò Bà Chính cũng đã trở nên, đó là những cái nỗi ám ảnh của dân của cái xứ này khi mà nói đến cái chữ Gò. Bởi vì không ai còn nhớ tên cô gái này là gì cả, cho nên họ gọi theo tên của bà mẹ. Và họ có nhắc đến nơi đó thì cũng bằng một cái giọng sợ hãi lắm. Từ lâu thì tuyệt nhiên không dám đi ngang qua đó nữa, nhất là cái đám đàn ông. Bởi vì nơi đó lẩn khuất một cái hồn ma của cô gái chết oan, mang một cái nỗi oán hận trả thù. Người ta nói cô con gái mà bà Chính chết bởi vì bị làm nhục bởi một kẻ trong vùng. Cho nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đều bị cô vật cho chết tươi. Gió vẫn lùa qua hàng cây xào xạc, mang cái hơi lạnh của đêm. Chợt ông Mười, ông thấy ớn lạnh dọc cái xương sống lưng. Không biết là vì gió hay hoặc là vì cái câu chuyện xa xưa, nhưng mà hình ảnh của thằng thân cái lúc trưa nó cứ bám riết lấy tâm trí của ông. Rồi hôm sau, dần. Hôm sau thì ông thả bộ ông ra ông thăm ruộng. Cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mát rượi cả mắt, hứa hẹn một mùa bội thu. Ông Mười ông khoan khoái, ông hít một hơi rồi ngồi xuống trên bờ đê vấn điếu thuốc. Chợt ông thấy xa xa có một bóng của một ông già búi tóc, củ tỏi, râu dài đang lom khom bên mé ruộng. Ông Mười nhướng người lên kêu to, ông Năm ơi, ông Năm, ông qua đây ông ngồi hút thuốc chơi ông Năm. Ông già ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn, rồi cười, giọng ông sang sảng.
thằng Mời. Thằng Mời đó hả? Sao nay thăm ruộng sớm vậy?
Ông Năm đã ngoài 70 tuổi, nhưng trong cái ánh mắt thần thái còn rất là nhanh nhẹn tinh anh. Ông mặc phong phanh một cái chiếc áo bà ba, để lộ một bộ ngực rắn chắc. Trên ngực thì có xăm một cái chữ nôm bằng mực tàu. Sải bước nhanh ở trên bờ đê gập ghềnh, bập bập cái điếu thuốc rê. Ông cất tiếng cười sảng khoái.
Năm nay trúng mùa đó. Lúa tốt quá. Mà hôm qua nghe nói thằng thân bị gì hả? Vợ nó đem lại mày trị phải không mày?
Dạ.
Nó bị gì vậy? Hả? Sao? Khỏe chưa? Cái thằng coi khỏe vậy mà.
Dạ con cũng cho nó mấy thằng thuốc về sắc rồi ông Năm ơi. Cũng đỡ rồi. Mà ông Mười ngập ngừng. Dạ nghe mấy người ở trong xóm nói là nó bị bà Chín giật.
Ê bậy bạ mày, bậy bạ, bậy.
Ông Năm quát to làm cho ông giật nảy người đó.
Mà có gì mày, tao ở đây nè. Từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu. Ôi trời ơi, toàn đồ đồn đãi bậy bạ không à.
Dạ con có nghe nói nhiều người gặp lắm rồi. Ông Mười hỏi dò, ông đang muốn biết rõ hơn về cái câu chuyện xa xưa. Dù những người biết cái câu chuyện xưa đó thì cũng chẳng còn mấy người nữa. Ông hy vọng là ông Năm sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể. Nhưng ông nhanh nhẹn, ông nhanh chóng, ông thất vọng. Ông Năm vội vàng, ông Năm đứng dậy, ông Năm bỏ đi. Sau khi mà buông một câu nhẹ tên.
Tao nói thiệt mày hả? Tao không tin có ma đâu ha. Gặp rồi tao mới tin nha.
Vậy đó. Rồi ông bỏ đi, để lại cho ông Mười với những câu hỏi trong lòng. Nguyên do của cô gái chết là sao? Tại sao vậy? Và bà Chính sau đó sẽ ra sao nữa? Câu trả lời của ông Mười còn chưa tìm được thì lại có những cái chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau cái buổi chiều hôm đó. Tối 14, trăng non chênh chết, nhô lên sau cái bệ tre. Ánh trăng thượng huyền mang một cái vẻ mơ màng, trải một cái thứ ánh sáng dịu dịu trên cái xóm làng yên ắng. Tầm giờ này mà chẳng còn ai ra khỏi nhà nữa. Dằng dẳng trong đêm chỉ có những tiếng của những con chó nó sủa thôi. Ông Năm lững thững, ông Năm đi về nhà sau một cái cuộc nhậu trong xóm. Ông cũng uống khá nhiều, cho nên cũng thấy bước chân của mình nó chệch choạc. Từ khi vợ ông mất thì ông thường say lắm. Phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì ông cũng thường ông nhớ lại những cái chuyện xưa. Ông cần men rượu để đưa khi vào cái giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu thì nồng nặc. Bước chân ông dừng lại. Trước mặt ông chợt lờ mờ hiện lên một cái màn khói mỏng, mờ đục. Ông Năm cố gắng đưa tay dụi mắt. Có lẽ đã rượu cũng đã khiến cho đôi mắt già kèm nhèm của ông không nhìn rõ chăng. Vành tay của ông chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho người ông như tê dại. Không biết bằng cách nào mà ông đang đứng trước một cái nơi mà đáng sợ nhất của vùng này. Dân, đó là gò bà Chính đó. Rồi ông thảng thốt, ông từ lúc nào cũng đã trở lại nơi này. Ông có không hiểu nữa, ông chưa từng đến gần đây bao giờ. Đối với ông mọi thứ cũng đã bị chôn vùi từ lúc mà ông bỏ nơi này ra đi cũng hơn 20 mấy năm trước. Bây giờ ông đã trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ mà quá khứ nó vẫn ám ảnh ông như vậy. Trước mặt ông sau màn sương mỏng, lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên. Cái gò đất đen như nhắc ông nhớ lại cái chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó, Từ cái ngày hôm đó đến nay, ông chưa từng có một đêm nào phải gọi là ngon giấc cả. Cứ nhắm mắt lại là ông lại nghe tiếng khóc. Và nhất là đôi mắt đó nó cứ bám riết lấy ông. Đôi khi đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì ông giật mình bởi vì cái tiếng ghét thét gào ai oán văng vẳng ở trong đêm. Đôi chân của ông run rẩy khuỵu xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt của người con gái đó. Khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to, to vằn những cái tia máu, nhìn chòng chọc vào ông hàng đêm, trong suốt bao nhiêu năm nay. Trong giấc mơ, ông còn đọt cố sức, ông chạy thật xa, nhưng mà tai ông ù đặc bởi vì tiếng gào, tiếng khét. Rồi khi mà kiệt sức dừng lại, ông đưa tay lên, ông vuốt mồ hôi chảy trên mặt chật. Ông tởm lợm bởi vì mùi máu tươi. Nhìn lại ông kinh hoàng bởi vì nhận ra tay ông đã đẫm máu rồi. Hoảng loạn ông giật mình, ông tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm vậy. Ông đã bỏ xứ ra đi, những tin rằng cuộc đời này sẽ thanh thản hơn. Nhưng mà không, đến bây giờ đây nè, sau những năm tháng ông lưu lạc vào xứ người nè, sắp gần đất xa trời rồi nè, nhưng mà ông vẫn chưa dũ bỏ được cái quá khứ tội lỗi. Và khi mà đôi mắt với nơi này nè, ông biết mình không thể trốn được nữa. Tay vẫn úp vào mặt, ông kêu lên: "Cô ơi cô, cô còn theo tôi đến bao giờ đây cô? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy. Tôi đâu có muốn chết như thế nào đâu, là do cô, là do cô." Một tiếng rít vang lên, nghe như là tiếng phát ra từ hai hàm răng của người nghiến chặt. Chợt ông Năm ngẩng phát mặt dậy, nhìn trừng trừng lên cái giò gò đất. Đôi mắt như lồi ra khỏi tròng, máu của ông dường như là ngừng chảy ở trong huyết quản bởi vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả lại được bằng lời. Trên gò tối có một bóng người hiện ra, lơ lửng ở trong màn sương, ngả một màu đỏ, một màu đỏ như là máu loang vậy đó. Ông đã rên lên. Lại cái mùi máu tanh mà ông ngửi thấy bao lần ở trong giấc mơ. Ông lại nhìn lại, đôi tay ông đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên cái chiếc áo ông đang mặc. Ông định vùng chạy nhưng mà chân như là chôn chặt lấy xuống đất vậy đó. Đây là một cơn ác mộng cuối cùng của đời ông, và cũng là một cái lần mà ông nhìn thật gần cái khuôn mặt đó, giờ đang gần sát lại ông. Ông cảm thấy cả cái lạnh lẽo của cái làn da trắng nhợt bê bết máu. Đôi mắt mở trừng trừng dằn lên nỗi hận thù. Đó là một đôi mắt mà ông đã không dám nhìn vào buổi chiều hôm đó, khi mà đã bỏ cô nằm lại ở trên gò đất lạnh kia kìa. Ông đã nhìn rõ. Ông nhìn rõ cả cái vết móng tay của ông. Ông cào lên da thịt cô gái, hằn lên từng lằn đỏ rớm máu. Quần áo cô gái rách bươm trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó ông chẳng khác nào một con giả thú sai mồi. Đến khi cô lả người ngất đi, ông mới thả cô ta ra. Ông rùng mình, từng ngón tay của cô gái chạm vào người ông lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả những cái móng bám đầy bùn đất khi mà cô cố để mà cô cấu víu xuống gò đất để mà chống chọi. Mớ tóc đen dài rối bù xỏ vào mặt ông. Trong họng cô gái vang lên những thanh âm nức nở, nửa như là rên rỉ, nửa như là một cái tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy những máu thôi. Ông Năm rú lên, trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi đỏ máu kìa. Cô gái trong nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó cũng đã gom hết sức tàn canh để mà cắn lưỡi để mà tự vẫn. Máu loang dài ở khóe miệng cô, thấm ướt trên đất, ướt tay ông. Khi ông hoảng loạn, ông nắm lấy cô. Cô đã chết mà mắt cô mở trừng, như nhìn theo ông vội vã để mà chống xuống rồi ông bỏ đi. Đôi mắt đó giờ đang nhìn ông với mỗi một nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời của ông nhận ra ông gây ra nợ máu, ông phải trả bằng máu thôi, ông phải trả được bằng máu mà thôi. tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả những cái khoảng không mênh mông.
Tiếng thét làm sởn gai ốc, đánh thức mọi người ở trong vùng dậy.
Cả nhà ông Mười choàng tỉnh. Tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn trên màn đêm. Ông mở hé cửa, ông nhìn ra ngoài. Thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó vậy?
Ai oán như lò một tiếng khóc than thảm thiết kìa đó.
Ngoài đồng xa xa mà vật chìm ở trong ánh trăng. Trăng đêm nay đỏ tươi như là một màu máu vậy đó. Phải đến 3 ngày sau thì người ta mới tìm ra xác của ông Năm ở gò này. Con chó của ông cắn được một cái vạt áo dẫn mọi người đến, chứ không thì chẳng ai mà muốn vào đó để mà tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào. Từ xa thì họ đã thấy ông ở một cái tư thế quỳ gối, đầu thì gục vào cái gò đất này. Lúc đến gần nhìn thì cái xác khô cứng co quắp lại, đôi tay thì bấu vào ngực, nét mặt của ông nhăn nhúm đến biến dạng, riêng cái cặp mắt trắng giả như là muốn lồi ra khỏi tròng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm một cái sự sợ hãi, không ai dám nói một câu nào cả. Họ đã tránh ra, họ nhường cho ông Mười. Ông Mười đến gần xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng của ông Năm có một cái vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông ngoắc mọi người đến để đỡ cái xác nằm xuống. Nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào mà kéo ra cho thẳng được. Cái nắng chói chang hay hoặc là bởi vì tử khí nơi này quá nặng đã khiến cho ông Mười thấy hoa mắt vậy. Ông nhìn vào khuôn mặt của người chết.
Ông ta đã nhìn thấy cái gì? Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến như vậy?
Ông Mười nhìn xung quanh, đồng không mong quạnh.
Chợt có tiếng chó sủa. Con chó của ông Năm nó tìm được một thứ gì đó bên kia gò kìa.
Ông cùng với vài người tìm đến thì nhìn thấy một bà già đang nằm thoi thóp.
Ông vội vã ông đỡ bà ta lên.
Bà già đang mê man, chỉ còn những cái hơi thở ngoắc quãng của những người sắp chết đang hấp hối thôi.
Thân hình của bà thì khô đét nhỏ chắc như là một đứa trẻ, khuôn mặt thì sạm đen, chằng chịt những cái nếp nhăn. Ông Mười ông lai gọi thì nghe trong cổ của bà có tiếng khò khè, ghé tai vào thì ông nghe được những cái thứ tiếng nấc.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Bà cười một cái cười khùng khục ghê rợn ở trong họng rồi tắt thở. Ông Mười cầm tay bà bắt mạch rồi lắc đầu. Trong tay bà rơi ra một vật ông nhặt lên. Đó là mặt của một sợi dây chuyền bằng ngọc xanh khắc hình chữ Nôm. Ông nhìn kỹ thì thấy cái chữ này rất là quen. Đó là chữ khắc ở trên ngực của ông Năm. Ông ngồi thừ người nhìn bà già. Chợt ông như một người tỉnh cơn mê. Ông nhận ra chân của bà bị thọt. Chuyện ông Năm cắn lưỡi chết tươi ở gò bà Chính chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng. Người ta nói về cái chuyện đó một cách phải gọi là rất là sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ. Cái chết của ông Năm càng làm cho nỗi sợ đó lớn thêm nữa. Đã lâu rồi chưa xảy ra những cái chuyện ghê gớm đến như vậy. Và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu như để chứng minh thêm cho một cái sự thâm u của cái vùng đất này. Hầu như không ai mà nhắc đến cái chết của bà già thọt chân này cả. Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó lấn át tất cả. Nhưng ông Mười không quên. Cái hôm liệm ông Năm thì ông đặt cái mặt dây chuyền lên cái xác co quắp trước khi mà đóng cái nắp quan tài. Vật hoàng chủ cũ. Sau đó thì đắp cho bà già một cái nấm mộ nhỏ. Không người nào biết bà này là ai mà từ đâu đến cả. Chiều muộn, hoàng hôn đỏ ối ở phía chân trời. Gió hay hay mát rượi, ông Mùi buông một cái chum trà đưa tay vuốt cái mớ tóc mềm của Thu. Cô bé vô tư lật dở chăm chú cái quyển sách của ông Mười. Chợt bà Mười bước ra than.
À, tôi mới đi trong xóm về. Vợ đi đâu cũng nghe nói đến chuyện của ông Năm á. À, ai cũng sợ hết trơn á, là sẽ có người bị bà già giật nữa đó.
Ông Mười không có nói gì. Trầm ngâm, ông nhìn ra khoảng không mênh mông đang sập tối.
Gò bà Chính có ma hay không?
Ông không dám chắc.
Bởi vì có những cái chuyện mà ông nghĩ mãi mà cũng không có ra. có những chuyện đã vùi chôn dưới nấm mộ. Nhưng ông biết rằng sẽ chẳng ai phải bỏ mạng nơi đó vì oan hồn nữa.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn của câu chuyện ma được mang tên là Gió Lạnh Gò Hoang. Thưa quý vị, tác giả thì khuyết danh Hoàng Tính xin được tạm cảm ơn tác giả của câu chuyện Gió Lạnh Gò Hoang rất là nhiều, để Hoàng Tính có dịp để hầu chuyện cùng quý vị, kể cho quý vị thính giả yêu thích phần đọc truyện này qua câu chuyện được mang tên Gió Lạnh Gò Hoang. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi phần 1 cũng như là phần 2 của Gió Lạnh Gò Hoang. Hoàng Tính chúc quý vị an lành và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong những câu chuyện ma trong những lần tiếp theo. Cảm ơn quý vị.